cho nên là đoán trước là nó không có sai. Rồi có kẻ gian tên là Đỗ Ngân âm mưu hại sư, sư biết trước sự việc, sư đưa cho y một bài thơ, nguyên chữ Hán là thổ mộc tương sanh cấn bạn câm, câm tức là kim đó, vân hà mưu ngã quẩn linh tham khâm, đương thời ngũ khẩu thu tâm tuyệt, chân trí vị lai bất hận tâm. Bản dịch là thổ mộc sanh nhau cấn với kim, vì sao ôm ấp lòng hận phiền, bấy giờ tôi biết lòng buồn dứt, thật đến sau này chẳng bận tâm. Đó là muốn, đó là vừa làm bài thơ nhưng mà vừa ngầm ý trong đó, trong đó nó dùng những cách gọi là cách chiếp tự của chữ Hán, thổ mộc sanh nhau cấn với kim đó, thì chữ cấn với chữ kim nó hợp lại là thành chữ ngân, ngân là tên của cái tên Đỗ Ngân. Tức là muốn nhắn với tên Đỗ Ngân này, là tôi muốn nhắn với ông đó, không? Vì sao mà gọi là ôm ấp lòng hận phiền đó, rồi bây giờ tôi biết lòng buồn dứt, tức là tôi biết trước rồi, không? Cho nên thật đến sau này chẳng có bận tâm gì hết, giống như là nhắn với cái tên Đỗ Ngân này là ngài biết trước rồi, đấy, không? Cho nên cái bài được là bài thơ này thì gã Ngân á hoảng sợ không có tiến hành âm mưu hại nữa, tức là biết ngài đã biết trước rồi. Và như vậy thì cũng là cho thấy ngài tu hành đợi được, bởi vì được vua tôn kính á, cho nên có tiếng tâm, nhưng mà rồi có tiếng tâm thì cũng có nhiều người ganh ghét, phải không? Chứ không phải là thường. Bởi vậy cho nên đời ở đời thì nó luôn luôn nó gọi là nó tương đối, nó hai mặt. Mình biết như vậy đó thì không có gì làm lạ, tức là khi mà có tiếng tâm mà có danh thì rồi cũng sẽ có cái chiều ngược, là cũng có những người mến kính nhưng mà cũng có những người sẽ ganh ghét, phải biết như vậy. Cho nên là mình cũng không có gọi là nghĩ một chiều đó, không có cái gì mà nó hoàn toàn nó thuận hết. Giờ lúc vua Lê Ngoại Triều ở ngôi quá tàn bạo thì mọi người đều quán ghét. Khi ấy Lý Thái Tổ còn làm chức thân vệ, chưa lên ngôi. Bấy giờ trong nước có những điềm lạ xuất hiện liên miên, tùy theo chỗ thấy nghe, sư đều bàn giải phù hợp với triệu chứng nhà Lê sắp mất, nhà Lý lên thay. Tức là ở đây là cũng là nói lên cái ý nghĩa là khi mà Lê Ngoại Triều mà gọi là coi như là trong cái thời này, ông làm vua quá nghe là gọi là tàn bạo thì người đều quán ghét, phải không? Nhưng mà trong đó thì có nhiều những cái điềm ở trong nước nó biểu lộ là sẽ có một vị họ Lý lên làm vua và thay cái triều nhà Lê. Cho nên rồi ngài Thiền Sư Vạn Hạnh á, đối với những cái điều này đó thì ngài bàn, ngài giải, nó đều khế hợp, tức là giống như ngài biết trước. Chẳng hạn như là ở trong đó nó rằng cái cây gạo mà ở cái chùa gọi là chùa thuộc về Châu Cổ Pháp đó, ở cái làng Duyên Quẩn đó, cây gạo chùa Châu Minh đó, thì người ở trong cái hương ở trong cái làng này đó, một hôm thì bỗng có cây sét nó đánh cây gạo cái nó thành để lại thành ra những cái dòng chữ mà người trong cái hương đó họ đọc được, họ mới đến họ đọc họ ghi lại cho ngài Thiện Giao Văn Hạnh, thì ngài mới để mà ngài giải thích. Thì cái bài thơ trong đó gọi rằng thụ căn diễu diễu, mộc biểu thanh thanh, hòa đao mộc lạc, thập bát tử thành, đông a nhập địa, dị mộc tái sinh, chân cung hiện nhật, đồi cung ẩn tinh, lục thất niên gian, thiên hạ thái bình. Tức là cái bài thơ do sét đánh cây gạo mà nó hiện ra, thấy không? Tức là bài dịch của ngài Nguyễn Lang á, là gốc cây thâm thẳm, ngọn cây xanh xanh, cây hòa đau rụng, 18 hạt thành, cành đông xuống đất, cây khác lại sinh, đông mặt trời mọc, tây thì sao ẩn hình, 6-7 năm nữa, thiên hạ thái bình. Tức là báo trước là sẽ thiên hạ thái bình đó. Thì nếu mà mình đọc thường thường thì không thấy cái gì ý nghĩa gì, Nhưng mà với ngài Thiền sư Bằng Hạnh á, thì ngài đọc với cái hiểu biết mà đặc biệt của ngài đó, thì ngài mới đoán, ngài đoán ra không cái sự việc nhà Lý sẽ lên thai đó. Cho nên ở trong gọi là trong bộ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư thì chép lại cái đoạn này và cũng có cái giải thích gọi là nhà sư Bạn Hạnh tự đoán, đoán hay không, đoán riêng rằng trong câu thụ căn diễu diễu thì chữ căn là gốc, không, chữ căn là gốc là rễ đó, chữ căn là gốc, mà gốc á thì tức là vua, còn chữ diễu 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 thì chữ diễu đó là đồng âm với yểu, yểu là chết yểu, phải không? Thế là nhà vua chết yểu, đó là ngài Vạn Hạnh là ngài giải thích, phải không? Còn trong câu mộc biểu thanh thanh thì chữ biểu tức là ngọn, chữ biểu biểu bài ra đó, chữ biểu là ngọn, mà ngọn á là chỉ cho bầy tôi, còn chữ thanh á là sanh, thì chữ sanh này là đồng âm với chữ thanh nghĩa là thịnh. Như vậy tức là một người ở trong số quần thần, tức là bầy tôi đó, sẽ lên nắm chính quyền. Tức là vua thì sẽ chết yểu, rồi sẽ có bầy tôi lên nắm chính quyền. Đó. Còn ba chữ hòa đao mộc nó góp lại là thành chữ lê, tức là chữ hòa, không, chữ hòa nè, rồi chữ đao, rồi chữ mộc gồm lại thì thành chữ lê. Đó, đó là cách chiết tự ở trong nhà Hán. Như vậy hòa đao mộc rồi chữ lạc nghĩa là rớt, tức là nhà Lê sẽ rớt. Đó. Vậy trong câu đông mà thập bát tử, thập bát tử tức là góp lại là thành chữ lý, chứ là chữ thập, không, rồi chữ bát, chữ tử, đó là ba chữ đó gom lại thành chữ lý. Như vậy thập bát tử thành tức là nhà Lý sẽ lên, tức nhà Lý rớt, nhà Lê rớt, nhà Lý sẽ lên. Đó. Còn trong câu đông a nhập địa thì chữ đông và chữ a hợp lại là thành chữ trần, nhập địa tức là người phương Bắc sẽ đi vào cướp. Rồi câu dị mộc tái sinh tức là người họ Lê khác sẽ lại nổi lên, dị mộc tức là cây khác á, sẽ nổi lên. Còn trong câu chấn cung kiến nhật thì chữ chấn á, thì chữ chấn là chỉ cho cái cung ở phương Đông, như vậy thì chữ kiến là mọc ra, chữ nhật là thiên tử, như là thiên tử xuất hiện ở phương Đông. À. Còn trong câu đòi cung ẩn tinh thì chữ đòi á, đòi cung thì bên đòi á là chỉ cho phương Tây, ẩn á là lặn, chữ tinh á là chỉ cho người tầm thường, vậy tức là người tầm thường thì sẽ mai một ở phương Tây, thiên tử xuất hiện ở phương Đông, người tầm thường thì mai một ở phương Tây. Như vậy thì mấy câu này có ý nói vua thì non yếu, tôi thì cường thịnh, họ Lê mất, họ Lý nổi lên, thiên tử ở phương Đông mọc ra thì thứ nhân ở phương Tây lặng mất, trong vòng 6-7 năm nữa thì thiên hạ sẽ thái bình. Tức là như vậy, tức là đón trước cái điềm nhà Lý sẽ lên thay cho nhà Lê.